Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế của đài VOA sáng thứ ba ngày 25 tháng 2 năm 2025 giờ Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm: Liên Hiệp Quốc sẽ bỏ phiếu về các nghị quyết chiến tranh Nga-Ukraine; lãnh đạo khối bảo thủ Đức đối mặt với các cuộc đàm phán khó khăn với đồng minh liên minh tiềm năng; chuyến bay của American Airlines từ New York đến New Delhi hạ cánh an toàn tại Rome sau lo ngại về an ninh; Bộ trưởng Quốc phòng Hazard bênh vực Tổng thống Trump trong việc sa thải các lãnh đạo Lầu Năm Góc, nói sẽ có thêm nhiều người bị đuổi việc. Mời quý vị theo dõi thông tin chi tiết. Ông Friedrich Merz, người có nhiều khả năng sẽ là thủ tướng tiếp theo của Đức, sẽ bắt đầu tìm cách thành lập một chính phủ liên minh vào ngày 24 tháng 2, sau khi khối bảo thủ của ông giành chiến thắng trong cuộc bầu cử toàn quốc, vốn chứng kiến các đảng cực hữu và cực tả giành được sự ủng hộ từ những cử tri bất mãn. Ông Merz, người chưa từng có kinh nghiệm làm thủ tướng, sẽ nắm quyền khi nền kinh tế lớn nhất châu Âu đang suy yếu, xã hội chia rẽ về vấn đề di cư và an ninh bị kẹt giữa một nước Mỹ đối đầu với một nước Nga và Trung Quốc quyết đoán. Nhà lãnh đạo 69 tuổi này phải đối mặt với các cuộc đàm phán liên minh kéo dài sau khi đảng cực hữu Alternative for Germany, gọi tắt là AfD, vươn lên vị trí thứ hai với một bước tiến mang tính lịch sử trong một cuộc bỏ phiếu đầy chia rẽ, sau sự sụp đổ của liên minh ba bên không được ủng hộ của Thủ tướng Olaf Scholz. Trong một dấu hiệu ban đầu cho thấy ý định về chính sách của mình, ông Merz cũng nhắm vào Hoa Kỳ sau chiến thắng của mình, chỉ trích những bình luận hoàn toàn vô lý từ Washington trong suốt chiến dịch, so sánh chúng với các cuộc can thiệp thù địch từ Nga. Đối với tôi, ưu tiên tuyệt đối sẽ là củng cố châu Âu càng nhanh càng tốt để chúng ta có thể đạt được độc lập thực sự khỏi Hoa Kỳ từng bước một, ông Merz phát biểu hôm 23 tháng 2. Theo kết quả tạm thời, khối bảo thủ CDU-CSU của ông Merz đã giành vị trí đầu tiên với 28,6% số phiếu bầu, trước đảng cực hữu Alternative for Germany với 20,8%, một kết quả tốt nhất từ trước đến nay của đảng này. Một nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo và một nghị quyết khác do Ukraine soạn thảo được Liên minh châu Âu ủng hộ kêu gọi chấm dứt chiến tranh ở Ukraine sẽ được biểu quyết tại Liên Hiệp Quốc. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu về nghị quyết của Ukraine, sau đó là nghị quyết của Hoa Kỳ. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự kiến sẽ bỏ phiếu riêng về nghị quyết của Hoa Kỳ vào cuối ngày. Hoa Kỳ kêu gọi chấm dứt nhanh chóng xung đột và tiếp tục thúc giục một nền hòa bình lâu dài giữa Ukraine và Liên bang Nga. Nghị quyết do Hoa Kỳ soạn thảo không đề cập đến cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, vốn tròn 3 năm vào ngày 24 tháng 2 kể từ khi được khởi sự. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Marco Rubio cho biết hôm 21 tháng 2 rằng nghị quyết sẽ khẳng định rằng cuộc xung đột này là tồi tệ, rằng Liên Hiệp Quốc có thể giúp chấm dứt nó và rằng hòa bình là điều có thể. Đây là cơ hội để chúng ta xây dựng động lực thực sự hướng tới hòa bình, ông Rubio cho biết trong một tuyên bố. Nghị quyết mở rộng hơn của Ukraine cho biết cuộc xâm lược của Nga đã kéo dài trong 3 năm và tiếp tục gây ra hậu quả tàn khốc và lâu dài không chỉ đối với Ukraine mà còn đối với các khu vực khác cũng như sự ổn định toàn cầu. Nghị quyết kêu gọi giảm leo thang, chấm dứt sớm các hành động thù địch và giải quyết một cách hòa bình cuộc chiến chống lại Ukraine, cũng như nhấn mạnh nhu cầu chấm dứt chiến tranh trong năm nay. Bản dự thảo của Ukraine nói rằng các nghị quyết trước đó do Đại hội đồng thông qua cần phải được thực hiện đầy đủ, bao gồm cả các nghị quyết kêu gọi Nga rút hoàn toàn khỏi biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine. Các nghị quyết của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc không mang tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng chúng mang sức nặng về mặt đạo đức của cộng đồng quốc tế. Một chuyến bay của American Airlines từ New York đến New Delhi, Ấn Độ đã hạ cánh an toàn tại Rome vào chiều ngày 23 tháng 2 sau khi phải chuyển hướng do lo ngại về an ninh, nhưng sau đó được chứng minh là mối lo không đáng tin cậy, theo hãng hàng không này. American Airlines cho biết chuyến bay 292 đã được cơ quan thực thi pháp luật kiểm tra sau khi hạ cánh tại sân bay quốc tế Leonardo da Vinci và được phép khởi hành lại. Hãng không nêu rõ nguyên nhân gây lo ngại về an ninh, nhưng cho biết thêm rằng theo quy trình, chuyến bay phải được kiểm tra trước khi có thể hạ cánh tại New Delhi. Chuyến bay sẽ ở lại Rome qua đêm để phi hành đoàn có thời gian nghỉ ngơi cần thiết trước khi tiếp tục đến New Delhi sớm nhất có thể vào ngày mai, American Airlines cho biết. Một phóng viên của AP đã quay được cảnh hai máy bay chiến đấu bay ngang qua sân bay ngay trước khi hạ cánh ngoài kế hoạch. Có thể nhìn thấy xe cứu hỏa trên đường băng ở một bên máy bay sau khi hạ cánh. Người phát ngôn của sân bay Rome cho biết sân bay vẫn hoạt động bình thường. Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth khẳng định rằng việc Tổng thống Donald Trump đột ngột sa thải sĩ quan quân đội cấp cao của Hoa Kỳ trong bối cảnh đang có làn sóng sa thải tại Lầu Năm Góc không phải là điều bất thường, và ông cho rằng có thể sẽ có thêm nhiều vụ đuổi việc nữa. Không có gì là chưa từng có tiền lệ, ông Hegseth nói với Fox News Sunday về việc tướng không quân C.Q. Brown Jr. bị loại bỏ khỏi chức Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân vào tối ngày 21 tháng 2. Tổng thống xứng đáng được chọn lựa nhóm cố vấn an ninh quốc gia quan trọng của mình. Ông Hegseth cho biết, có rất nhiều tổng thống đã thực hiện thay đổi khi trích dẫn các cựu tổng tư lệnh của Hoa Kỳ bao gồm Franklin D. Roosevelt, George H.W. Bush và Barack Obama. Ông Hegseth nói rằng ông Obama đã sa thải hoặc cách chức hàng trăm viên chức quân sự. Ông Hegseth và ông Trump không hề giấu giếm việc tập trung vào việc đẩy ra ngoài lề các sĩ quan quân đội ủng hộ sự đa dạng, công bằng và hòa nhập trong hàng ngũ. Chính quyền cho biết động thái này sẽ củng cố tốt hơn lực lượng chiến đấu. Ông Brown là vị tướng da đen thứ hai giữ chức chủ tịch của hội đồng này. 16 tháng tại vị của ông đã bị cuốn vào cuộc chiến ở Ukraine và cuộc xung đột mở rộng ở Trung Đông. Năm 2020, ông Trump đã đề cử ông Brown làm tham mưu trưởng không quân. Ông Trump muốn thay thế ông Brown bằng trung tướng không quân Dan Wesenkin, người đã nghỉ hưu vào tháng 12 vừa qua. Không rõ việc triệu hồi ông Kane trở lại phục vụ trong quân ngũ sẽ đòi hỏi điều gì. Vị trí này yêu cầu ông Kane phải được Thượng viện xác nhận. Ông Hegseth nói rằng, việc sa thải hôm 21 tháng 2 gồm 6 vị tướng, 3 và 4 sao, và là một sự phản ánh cho việc Tổng thống muốn những người phù hợp xung quanh mình thực hiện cách tiếp cận an ninh quốc gia mà chúng tôi muốn thực hiện. Ông gọi ông Brown là người đáng kính nhưng cho biết ông không phải là người phù hợp vào thời điểm này, mà không nêu ra cụ thể những thiếu sót nào của vị tướng này. Sau vụ sát hại George Floyd năm 2020, ông Brown đã nói trong một video về kinh nghiệm của mình với tư cách là một phi công da đen. Điều này dường như khiến ông trở thành mục tiêu cho các cuộc chiến chống lại các sáng kiến hòa nhập trong quân đội của chính quyền ông Trump. Về ông Kane, ông Hegseth cho biết ông Trump tôn trọng các nhà lãnh đạo cởi trói cho những chiến binh trong một thế giới rất nguy hiểm. Chính quyền Trump cho biết hôm 23 tháng 2 rằng họ sẽ cho tất cả trừ một phần nhỏ số nhân viên tại Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, gọi tắt là USAID, nghỉ việc trên toàn thế giới và cắt giảm 2.000 vị trí nhân viên tại Mỹ. Đây là động thái mới nhất và là một trong những bước tiến lớn nhất cho đến nay hướng tới mục tiêu mà Tổng thống Donald Trump và đồng minh Elon Musk vốn đang tìm cách cắt giảm chi phí, cho biết là mục tiêu của họ là cắt giảm cơ quan viện trợ và phát triển đã tồn tại 6 thập kỷ trong một chiến dịch rộng lớn hơn nhằm thu nhỏ quy mô của chính phủ liên bang. Động thái này diễn ra sau khi một thẩm phán liên bang hôm 21 tháng 2 cho phép chính quyền Trump tiến hành kế hoạch cắt giảm hàng ngàn nhân viên USAID tại Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Thẩm phán tòa án quận Hoa Kỳ Carl Nichols đã bác bỏ yêu cầu trong một vụ kiện do các nhân viên của cơ quan này nộp lên để tạm thời ngăn chặn kế hoạch của chính phủ. Tính đến 11 giờ 59 phút tối giờ miền đông Hoa Kỳ ngày Chủ nhật 23 tháng 2, tất cả nhân viên được USAID tuyển dụng trực tiếp, ngoại trừ nhân viên được chỉ định chịu trách nhiệm về các chức năng quan trọng của sứ mệnh, lãnh đạo cốt lõi và hoặc chương trình được chỉ định đặc biệt, sẽ được cho nghỉ hành chính trên toàn cầu, theo thông báo gửi đến nhân viên USAID mà AP xem được. Đồng thời, cơ quan này cho biết họ đang bắt đầu cắt giảm biên chế, sẽ loại bỏ 2.000 nhân viên tại Hoa Kỳ. Điều đó có nghĩa là nhiều nhân viên tại Washington đang được cho tạm nghỉ việc sẽ sớm bị loại khỏi vị trí của họ. Người được ông Trump bổ nhiệm điều hành USAID, Phó Giám đốc Pete Morocco, đã chỉ ra rằng ông có kế hoạch giữ lại khoảng 600 nhân viên chủ yếu làm việc tại Hoa Kỳ trong thời gian này, một phần để sắp xếp việc đi lại cho nhân viên USAID và gia đình họ ở nước ngoài. USAID và Bộ Ngoại giao đã không ngay lập tức trả lời các tin nhắn yêu cầu bình luận. Động thái này làm leo thang nỗ lực kéo dài một tháng qua nhằm giải thể cơ quan này, bao gồm đóng cửa trụ sở chính tại Washington và ngừng hàng ngàn chương trình viện trợ cũng như phát triển trên toàn thế giới sau nỗ lực đóng băng mọi viện trợ nước ngoài. Ông Trump và ông Musk cho rằng công việc của USAID là lãng phí và thúc đẩy một chương trình nghị sự tự do. Thống đốc California Gavin Newsom đã yêu cầu Quốc hội Mỹ phê duyệt gần 40 tỷ đô la viện trợ để giúp khu vực Los Angeles phục hồi sau các vụ cháy rừng tàn khốc hồi tháng 1, mà ông cho biết có thể trở thành thảm họa thiên nhiên tốn kém nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Ông Newsom hôm 21 tháng 2 đã gửi một lá thư yêu cầu sự hỗ trợ từ các nhà lập pháp bao gồm Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson và dân biểu Tom Cole, vốn là Chủ tịch Ủy ban Chuẩn tri của Hạ viện Mỹ. Los Angeles là một trong những nơi có năng suất kinh tế cao nhất trên thế giới, nhưng nơi này chỉ có thể phục hồi và phát triển mạnh mẽ với sự hỗ trợ từ chính phủ liên bang trong khi phục hồi sau thảm họa chưa từng có này, ông Newsom viết trong thư. Tổng thiệt hại kinh tế do cơn bão lửa này gây ra ước tính vượt quá 250 tỷ đô la, với thiệt hại về bất động sản từ các vụ cháy Palisades và Eaton dự kiến có khả năng lên tới 30 tỷ đô la. Theo phân tích của Los Angeles Times, hơn 16.200 công trình đã bị phá hủy khi ngọn lửa bùng phát ở Pacific Palisades, Malibu, Pasadena và Altadena. Yêu cầu lớn nhất của Thống đốc California là xin thêm 16,8 tỷ đô la từ Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang, chủ yếu dành cho việc xây dựng lại tài sản và cơ sở hạ tầng, với 5 tỷ đô la dành cho việc dọn dẹp đống đổ nát. Chương trình Thời sự quốc tế của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại quý thính giả trong bản tin Thời sự quốc tế ngày mai.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.